Cơm sắp mơi rồi hay chưa vậy?
Chưa rồi.
Vậy thì đi xuống trường với thầy. Bây giờ chắc học trò đã tới đủ rồi.
Ông giáo dắt Xuân vô trong rồi đi cửa sau mà xuống nhà dạy học. Đi dọc đường, ông hỏi.
Bộ sách tứ thơ của cháu hồi trước cháu còn đủ hay không?
Chưa, còn đủ hết. Đi học thì con gói cất trong tủ. Bãi trường con mới đem ra mà đọc lại. Con mới lấy ra hồi hôm nay.
Được lắm. Vậy mai cháu đem Mạnh Tử theo mà học. Bữa nay cháu dò chung sách của Cúc Hương. Chừng thầy giảng giải rồi đó, thầy sẽ cho cháu mượn sách của thầy đặng cho học đỡ.
Ông giáo bước vô nhà học, sau lưng nó có Xuân đi theo. Học trò ngồi chặt ba cái bàn thấp mà dài, cả thầy đồng đứng lên, chắp tay xá thầy. Ông giáo khoát tay để ngồi xuống, và ông đi ngay lại chỗ Cúc Hương ngồi mà nói.
Cúc Hương, thầy mới kiếm thêm một học trò, xin nghe giảng sách Mạnh Tử nữa đây. Đặng nghe cháu học ra cho có bạn, cháu biết Xuân mà.
Cô Cúc Hương ngó Xuân, miệng chúng chín cười, mà đáp. Thưa biết, anh Xuân là học trò cũ của trường này. Anh bỏ đi học chữ Tây mấy năm nay. Xuân biết ý Cúc Hương, muốn mở hơi bao biếm, nhưng nghĩ không phải chỗ biện bạch, quấy phải, nên cậu cũng chúng chín cười chứ không nói chi hết. Ông giáo biểu mấy trò dồn xuống một chút, đặng trống ở đầu bàn giữa một chỗ cho Xuân ngồi ngang mặt với Cúc Hương, ngồi phía bên kia. Ông giáo đi qua hai bàn hai bên mà chỉ đạo cho học trò đọc. Xuân ngồi ngó tứ phía, thì thấy ván, bàn, ghế, võng đều còn y như mấy năm trước, không dời đổi chút nào hết. Phía trong lót bộ ván khỏ nhỏ để cho thầy nằm ngồi. Trước bộ ván thì để một cái ghế dài, trên ghế có một bình trà, hai chén nhỏ, một hộp thuốc, một lư lửa với một cặp mắt kiếm, để cho thầy mang và xem sách. Một bên có để ba chồng sách thấp thấp, sách cũ mà bị cứng quàng. Trên ván có gối dựa, có gối đầu, có quạt lông, lại có một ngọn rò nây để khi nào học trò nhỏ làm rầy lúc thầy giảng sách. Thì thầy nhìn trên ván mà biểu im lặng. Thầy đã có chỗ nằm ngồi thông thả, mà ngang với bộ ván lại có dăng một cái võng bố để lúc thầy dạy mệt thì thầy nằm đưa nhúc nhích cho mát. Còn ba dãy bàn của học trò ngồi học thì hai dãy hai bên toàn là học trò nhỏ cộng chung với lối ba chục trò. Một bên học Tam Tự Kinh, một bên học Tam Thiên Tự. Bàn nào học theo bàn nấy nên la rùm, đến ngày đọc.
Tổ cha mẫu mẹ sư thầy quân vua.
Thì bên kia la.
Thiên trời đẻ đất mất còn còn. Cửa mở con cháu đuốt cháu tay ra nhà quốc nước.
Xuân ngồi, mắt ngó trước sau. Tai nghe ịn ỏi, quang cảnh, cách mấy năm trước, diễn lại trước mắt, xưa nay cũng vậy. Cậu xúc động, nên viết, rồi Cúc Hương mà cười. Tai bàn giữa chỗ cậu ngồi, chỉ có 10 trò, 3 gái 7 trai, toàn là học trò nghe sách. Duy có Cúc Hương, 15 tuổi, học tứ thư, còn 9 trò kia, gái cũng như trai, còn học sách minh tâm. Tuổi tác sắp xỉ với nhau, lối 13 hoặc 14. Ông giáo huân lần lượt dạy giáp hai bàn, hai bên rồi ông mới nhịp soi, biểu nín hết, đặt ông giảng sách cho học trò lớn. Nhờ tập quen kỷ luật nhiều năm, bởi vậy vừa nghe nhịp rồi thì học trò nín êm, chỉ có ít học trò lầm thầm trong miệng. Ông giáo lại ý nghĩ lấy cuốn sách minh tâm với cặp mắt kiến, rồi đi ra mà ngồi cái ghế để tại đầu bàn ở giữa, phía ngoài cửa, dở sách ra đọc chữ, rồi cắt nghĩa từng chữ, từng câu cho học trò nghe. Cậu Xuân cũng như Cúc Hương, dây lại phía trò, ngồi gần liếc mắt, dòm vào quyển sách mà dò chung với bạn. Ông giáo cắt nghĩa được hai tờ sách rồi, ông xếp lại mà nói.
Thôi, bữa nay giảng bao nhiêu ở đó đã nhiều rồi. Bây học đi, có câu nào chưa hiểu rõ thì sẽ hỏi lại. Bây giờ thầy giảng Mạnh Tử cho Cúc Hương. Mấy trò cũng nên lắng nghe lần đặng hiểu một chút đỉnh nghĩa lý sao học cho nó dễ.
Ông đi lại ghế, ghi đổi sách mà lấy Mạnh Tử Thượng Quyền. Rồi kéo ghế, ngồi đầu bàn ở phía trong. Ông thích Hồ Xuân ngồi khoanh tay, không có sách trước mặt. Ông mới biểu trò gái ngồi gần Cúc Hương, đổi chỗ với Xuân, đặng Xuân qua ngồi giữa bên Cúc Hương mà dò chung sách với Cúc Hương. Xuân vâng lời thầy mà đổi chỗ, không ái ngại gì hết. Cúc Hương để cuốn sách qua phía Xuân. Thầy bắt đầu đọc từng câu mà cắt nghĩa xuôi rồi nói tới lý. Hai trẻ cúi mà dòm chung vào quyển sách, hai đầu gần đụng nhau, nhưng mắt lo dò cho nhớ chữ và hiểu nghĩa nên không ái ngại gì hết. Dạy được ba tờ sách rồi, ông giáo nói bữa đầu giảng ít một chút đặng khỏi nhán, quen rồi sẽ giảng nhiều hơn. Ông trả quyển sách của ông cho Xuân mượn. Ông lại bộ ván, ngồi rót nước trà mà uống, rồi lấy cây quạt mà quạt. Học trò, đứa cầm vở, lên hỏi chữ, đứa cầm sách lại hỏi nghĩa, tiếp tục lên xuống không ngớt. Xuân gầm đầu vào quyển sách, không để ý gì việc khác, cũng không tính đổi chỗ ngồi trở lại, đặng xa Cúc Hương. Mặt trời dần đứng bóng, ông giáo thấy học trò các cấp đều lo học, không còn hỏi chuyện nghĩa gì nữa. Ông lại phỏng nằm đứa một hồi rồi bỏ đi lên nhà trên. Học trò biết thầy đi nghỉ trưa, tới giờ mình được thông thả nên nó rủ nhau tốp đi chợ. Tốp đi chợ mua bánh về ăn, phần đông thì ra chợ, nhưng đi riêng một tốp, đôi ba trò chứ không đi chung. Trò nào không muốn đi thì gửi tiền cho chúng bạn mua giùm kẹo, cốm hoặc chuối nấu. Bây giờ trong trường chỉ có còn mười mấy trò, nhưng dụng nhau từ khóm năm ba trò, con trai thì ra sau hè đánh đáo, con gái thì ngồi dưới đất đánh đũa. Trên bàn giữa chỉ còn có Xuân và Cúc Hương ngồi êm, chăm chú ngó vào sách mà học, ngồi một bên nhau, nhưng không ai nói tới ai. Thình lình, Cúc Hương kêu mà hỏi.
Anh Xuân, bài đầu ý nói cái gì vậy anh? Nãy giờ em suy nghĩ hết sức mà em không có hiểu. Học mà tập luôn luôn thì vui, mà vui cái gì? Bạn ở xa thì mình, nó sẽ mà mừng, người ta không biết mà mình không hờn. Vậy mới là quân tử á, không biết giống gì, anh hiểu sao đâu, anh làm ơn cắt nghĩa lại cho em nghe thử coi nào.
Xuân ngó ngay Cúc Hương mà nghiêm chỉnh, đáp.
Theo lời thầy dạy hồi nãy, thì bài này khó hiểu là ở tại chữ học. Cô phải định nghĩa chữ học, cho đúng thì tự nhiên cô hiểu biết.
Cúc Hương cười mà nói.
Anh kêu em bằng con nghe kỳ quá à. Anh em học chung với nhau trường từ hồi nhỏ, mà anh chưa cơ thì dường như hở nay chưa quen biết nhau.
Chớ kêu thế nào?
Thì kêu bằng em.
Cô đã lớn rồi, kêu em sao phải?
Anh mấy tuổi mà anh nói em lớn?
Tôi 16 tuổi.
Em mới có 15 hà. Nhỏ hơn anh một tuổi thì làm em là phải lắm chứ. Em muốn từ rằng sắp lên nha, anh phải kêu em bằng em, cho có tình thân thích một chút, đừng có kêu bằng cô nữa nha hôn.
Muốn vậy cũng được à, tự ý em.
Bây giờ anh cắt nghĩa bài sách lại cho em nghe đi.
Chữ học, đây là học đạo nho, nếu không phải học đặng biết chữ Tàu, nhưng mình học đây vậy. Sách nói, học nhi thời tập chi, bất diệt, duyệt hồ. Tôi hiểu nghĩa như vậy. Mình được nghe giảng về đạo nhân nghĩa của Nho giáo, rồi mỗi giờ mỗi khách mình gia công rèn tập làm y như lời dạy, mình học các đạo, há mình không vui lòng đẹp dạ hay sao? Chỉ duyệt là vui đẹp, nhưng vui đẹp ở trong chứ không phải lộ ra ngoài.
À, anh dễ nghĩ như vậy thì dễ hiểu quá à. Em hiểu rồi. Hồi nãy em bối rối là tại em không biết định nghĩa chữ học. Để em giải câu thứ nhì cho anh nghe coi trúng hay không nha. Hữu bằng tự diễn phương, lai bất diệt lạc hồ. Y sách nói là có người bạn ở phương xa, họ nghe mình học đã đắc đạo, họ đến mà bàn luận hoặc học hỏi với mình. Được như vậy, mình không vui hay sao?
Em giải như vậy thì trúng lắm, nhưng em nên nhớ chữ lạc, nghĩa là vui như chữ duyệt, xong vui lộ ra ngoài, chứ không phải vui ở trong như duyệt.
Cảm ơn anh nha, em sẽ nhớ. Còn câu chót, phải như vậy hay không? Nhân bất tri nhi bất, quẩn bất diệt quân tử hồ. Có nghĩa là, ví dụ người ta không có hay, không biết mình tu tập đã đắc đạo, nếu không ai tìm tới đặng học hỏi với mình, mà mình cũng không hờn trách, mình ăn ở được như vậy, không phải là quân tử sao? Cách nghĩa như vậy trúng hay không hở anh Sơn?
Trúng lắm, em giỏi quá.
Mai có anh học với em đó, nên em học dễ, mà lại vui nữa. Nếu em học một mình, chắc là em bối rối lắm à. Anh thôi học chữ Tây hay sao, nên trở lại học chữ Nho đây hả anh Xuân?
Lúc này bãi trường, tôi được nghỉ tới 2 tháng. Hồi nãy tôi ghé thăm thầy, thầy nói bữa nay thầy bắt đầu dạy em học bộ Mạnh Tử. Thầy biểu tôi nhân bãi trường được ở nhà, tôi nên học luôn Mạnh Tử với em, đặng thông trọn bộ Tứ Thơ. Tại vậy nên tôi mới học đây, chứ không phải tôi bỏ chữ Tây. Tiền khai trường tôi phải đi học thêm 1 năm nữa cho mãn lớp nhất rồi mới thôi.
Nếu vậy thì anh học ở đây 2 tháng. À, em học Mạnh Tử của anh nhiều chứ, em mừng lắm. Em học xong bộ Tứ Thơ rồi ha, em cũng thôi luôn. Đang ở nhà tập buôn bán, anh nhắm coi 2 tháng mình học hết bộ Mạnh Tử hay không?
Thầy nói thầy ráng dạy cho hết.
Em mừng quá à. Mình học được với nhau tới 2 tháng. Chừng thôi á, mình sẽ thôi với nhau một lượt. Anh không có sách Mạnh Tử hay sao?
Có ở nhà, bữa nay tình cờ thầy biểu học, tôi có về đâu mà đem theo, ngày mai tôi sẽ có sách.
Dù không có, anh học chung sách với em cũng được. Anh học Nho giỏi nè, năm đó bỏ Nho mà học chữ Tây, thầy tiếc quá à, em cũng buồn. Tại sao anh bỏ Nho học nặng cao tâm học vậy anh Sưng?
Tại ý cậu tôi muốn như vậy. Cậu nói con người trước hết phải lo cho no cơm, ấm áo, đi học phải chú trọng về cơm áo ngày sau. Đời này mà học Nho để dùng vào chỗ nào? Cha tôi mất, má tôi nghèo, nên tôi phải nghe lời cậu tôi mà bỏ cũ theo mới.
Vì cơm áo nên đi học. Học như vậy á, e sợ không được cao thượng phải không anh?
Phải lắm, nhưng mà nghèo, ăn bữa trước phải lo bữa sau, làm sao mà nghĩ đến cao thấp cho được em? Tôi đi vào công mà học 2 năm nay, mai có học bổng, tôi học mới được. Nếu không có, thì tôi cũng phải bỏ rồi, mặc dầu cậu mở tôi cho tôi ăn cơm.
Anh có chí háo học, lại có khiếu thông minh, mà bị nhà nghèo, thiệt uổng quá à.
Mỗi người đều có mạng riêng, tôi không phiền mà cũng không tiếc chi hết.
Anh nói bụng không anh Xuân? Anh có tiền đây nè, để em bữa học trò đi mua cốm chùi cho anh ăn nha.
Mặc dầu xuống cảng, nói không đói bụng, Quốc Hương cũng đứng dậy, đi lại chỗ mấy trò gái đang đánh đũa, mà đưa tiền mượn một trò đi mua đồ ăn. Một lát trò ấy đem về 2 miếng cốm gạo với 2 vắt cốm chùi. Quốc Hương bẻ ra thưởng cho trò đi mua được vắt cốm chùi, rồi mời Xuân ăn chơi. Xuân từ chối không chịu ăn, cứ nói là không đói. Quốc Hương làm mặt buồn mà hỏi.
Cốm của em mua nên anh chê phải không? Em cũng không đói đâu. Sở dĩ em mượn đi mua là vì bữa nay gặp nhau lại, còn được học chung với nhau. Em mừng, em muốn anh em ăn chung thứ gì một chút cho nó vui vậy thôi. Anh ăn cốm của em mua, có gì đâu mà mắc cỡ. Anh từ chối, em buồn lắm à. Anh ăn một thẻ cốm gạo đi nha.
Cúc Hương lấy một miếng cốm gạo đưa cho Xuân. Với những lời thiết tha vừa nghe đó thì khó cho Xuân từ chối nữa được, nên cậu phải lấy miếng cốm gạo của Cúc Hương đưa mời. Nhưng rồi cậu lại bẻ ra làm hai, để phân nửa trên miếng cốm thứ nhì, còn phân nửa cầm mà ăn. Cúc Hương vội lấy nửa miếng để lại đó mà ăn, phải nói.
Anh chia hai như vậy anh chịu lắm. Anh ăn phần nửa, em ăn phần nửa.
Hai trẻ ngó nhau, đồng cười với nhau. Tuy Xuân tôi học trường này đã hơn 3 năm, nhưng ở chung một chợ, hai trẻ lâu lâu thì gặp nhau ngoài đường hoài, mà gặp nhau thì thấy thoáng qua vậy thôi, chứ không ngó cho kỹ. Tình cờ hôm nay được ngồi dựa bên nhau, được nói chuyện với nhau nhiều, tại nãy giờ lật sách, chỉ chữ, nhiều khi đụng chạm tay chân, cả hai trẻ đồng nhận hình dạng bây giờ biến đổi hẳn, khác với hình dạng ngây thơ hồi trước. Rồi trong lòng xúc động, dường như có cái gì nó lay chuyển trong đầu óc, mà nó làm phơi phới trong ruột gan nữa vậy. Cúc Hương thấy Xuân bây giờ là một chàng trai mạnh mẽ, gương mặt hiền từ, cặp mắt sáng trưng, tướng mạo nghiêm trang, nói chuyện hòa hưởng. Xuân khác hẳn với mấy cậu trai tí lia, vốt vắt, mà cũng không giống mấy cậu nhút nhát, sụt sè. Tuy Xuân là con nhà nghèo, mặc quần áo vải bô, văn từ văn nói, cho tới thái độ, con nhà giàu khó mà bị kịp. Còn cậu Xuân thấy Cúc Hương năm nay đã ra mã con gái, tóc phớt bấn vén khéo, mặc áo lụa quần hàng, nét mặt vừa đẹp đẽ, vừa thuần hòa, tiếng nói vừa trong ngần, vừa lễ nghĩa. Đã vậy mà còn thêm tướng đi yểu điệu, miệng cười có duyên, ngón tay no tròn, nước da trắng đỏ. Cả nhan sắc và tính tình đều hiệp nhau, khiêu gợi ham thèm của trai mới lớn lên. Cậu Xuân tuy nhất na đậm thắm, cứ chỉ đàng hoàng, song cậu cũng có máu, có thịt, biết muốn, biết yêu, nên thân cận với Cúc Hương, cậu chẳng khỏi rúng động căng trường như muốn ngàn thanh niên khác. Cúc Hương thấy Xuân ăn hết miếng cốn gạo rồi, có liền lấy vắt cốn đùi đẻ ra làm hai, mà đưa phân nửa cho Xuân và nói,
anh ăn thêm nửa vắt cốn đùi với em, rồi em đi múc nước cho anh uống. Có anh học chung với em, học tới chừng nào em cũng không lo.
Xuân nó không có lý mà từ được những lời mời hữu tình hữu nghĩa của Cúc Hương, nên phải lành ăn thêm nữa, vắt cốn chùi nữa. Cúc Hương vui vẻ, nói chuyện không ngớt, nhìn thấy Xuân ăn rồi, cô mới vô trong lấy tô, múc một tô nước mưa, bưng ra cho Xuân uống và rửa tay. Cô đứng ngó Xuân, cô rất vui lòng mà được cho Xuân ăn uống. Bữa nay cô chúng chín cười hoài, đợi Xuân rửa tay rồi, cô lấy tô với cốm ăn không hết, đem lại chỗ ba trò gái đến đũa mà mời ăn cốm, rồi nhờ đem dùng cái tô vô trong mà cất luôn. Chừng cô trở lại bàn giữa, thì thấy Xuân đã đem sách vở qua ngồi phía bên kia, đối diện với cô, nên cô hỏi,
sao không ngồi bên này nữa?
Tôi có sách nên không phép ngồi chung hoài, nhất là không có thầy.
Em hiểu rồi. Thôi bây giờ để em đọc và cắt nghĩa nghe hôn, anh dò coi nếu có chỗ nào sai á, anh sửa dùm cho em nha.
Bây giờ Cúc Hương mới đọc và giải nghĩa. Xuân dò theo chỗ nào Cúc Hương giảng không rành thì Xuân nói thêm. Có khi Cúc Hương cầm sách đi qua, đứng một bên Xuân mà nói chuyện. Thế rồi, học trò đi chợ hoặc đi chơi lần lượt trở về đủ hết, bằng nào cũng lo học, đặng một lát nữa thầy sẽ xuống mà dọn bài. Mấy trò nhỏ, nếu quên chữ nào, hay là không hiểu câu nào, thì hỏi mấy trò lớn mà học. Đó là tục lệ của trường, ông giáo huân thời nay, hễ lớn thì phải giúp dùm nhỏ, giỏi phải nâng đỡ dở, chứ không phải như thoái đời, lớn thì giúp nhỏ, giỏi thì khi dở. Ông giáo huân đi trưa, ông thức dậy tắm và uống trà, rồi ông mới xuống trường. Ông dọn bà lớp nhỏ, ngồi hai bà hai bên, rồi ông cho về trước. Còn bàn giữa học minh tâm với tứ thơ, thì ông để ở lại, đặng ông dọn kỹ. Ông biểu một trò trong đám học minh tâm, đọc rồi giải nghĩa từ câu, trong mấy tờ sách ông đã dạy hồi sớm mơi. Mấy học trò khác ngồi dò mà nghe, trò này giảng vài ba câu, thì ông biểu trò khác giảng tiếp. Có câu nào giảng trật hoặc không rành, thì ông chặn lại mà giảng lại. Qua tới Mạnh Tử, ông giáo buộc Cúc Hương phải giảng. Cúc Hương nhờ có Xuân cắt nghĩa dùm rành rẽ trước rồi, nên cô giảng có mạch lạc, nói đủ ý nghĩa, không sai, không sót chi hết, làm cho ông giáo rất hài lòng, nên ông khen Cúc Hương nức nở. Mặc dầu ông biết có Xuân phụ giúp nên Cúc Hương mới thông được như vậy. Gần nửa chiều dọn bài xong rồi, ông giáo cho về hết. Xuân bước lại với cuốn Mạnh Tử trên ghế ghi, và xá thầy mà ra trước một mình. Cậu sợ mẹ không biết cậu đi đâu, nhưng mẹ chồng, bởi vậy cậu riết về nhà ở xóm cây me lớn. Cúc Hương ôm sách thủng thẳng ra sau rồi chạy xuống chợ, đặng về nhà ở giữa mé kinh. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe chuyện dài Thơ Hồng Vương Vấn của nhà văn Hồ Bị Chánh. Chúng tôi xin hẹn quý vị vào một kỳ phát thanh tới. Sau đây kính mời quý vị theo dõi tiếp kỳ 3 truyện dài Tơ Hồng Vương Vấn của nhà văn Hồ Bị Chánh qua sự diễn đọc của Thố Ti, Trần Anh, Hải Đức, Hải Triều và Nam Anh. Cặp thiếu niên nam nữ, xứng đôi vừa lứa, cả hai đều ham học, đều dễ thương, gặp nhau liền kháng khích, liền thân yêu, là con nhà ai, ở đâu? Xuân với Cúc Hương là hai nhân vật chính trong truyện này, một nghèo, một giàu. Mà nghèo thì khổ với nghèo, con giàu cũng khổ với giàu, vì nặng tình nghĩa nên cả hai đều chịu khổ như nhau. Khuôn mang nỗi khổ của Dương Trần, khổ đến kẻ mất người con mà tình nghĩa vẫn khư khư, tình không phai, nghĩa không lợt. Vậy nên dẫn phức tâm kích của cặp thiếu niên này ra đây cho rồi, không cần phải giấu giếm nữa. Xuân thiệt tên họ là Phan Vĩnh Xuân, con trai của Phan Vĩnh Thanh, sinh trưởng tại chợ Dòng ông Huê, trong một xóm cách chợ ít trăm thước, gọi là xóm cây me lớn, vì chỗ đó có một cây me cổ cụ, gốc lớn đến hai người nối tay nhau mà ôm thì mới giáp. Phan Vĩnh Thanh có vợ là Thi Hai, vợ chồng sanh có được một đứa con trai là Vĩnh Xuân đó mà thôi. Vĩnh Thanh nghèo nhưng có nghề đương thúng, đương rổ khéo, bởi vậy người trong chợ và mấy làng xung quanh đến đặt đường thúng rổ, phải ngồi làm việc tối ngày mà cũng không kịp cho người ta lấy. Còn vợ là Thị Hai, lại giỏi về nghề mua bán, khi làm bánh bò, bánh ếch, khi nấu bắp, nấu khoai, khi mua ớt, mua rau, khi mua xoài, mua mít, đem ra giữa chợ ngồi bán, vợ chồng đều có nghề riêng, bởi vậy nhà tuy nghèo, trong cơm gạo đủ, áo quần lành, khỏi nợ nần, không vất vả. Vĩnh Thanh hồi nhỏ có học chữ nho vừa đủ dùng, lại có hoa tay nên viết chữ quài sắc sảo và tươi tốt, nhờ hoa tay đó mà được hương chức ở trong làng, chọn cử lên làm chức hương văn, để khi cúng miếu, cúng đình thì Vĩnh Thanh viết văn tế. Vợ chồng sanh có một đứa con, mà may Vĩnh Xuân có khiếu thông minh, lại có tánh háo học. Mới 5-6 tuổi, Vĩnh Xuân thấy con nít trong xóm ôm vở đi học, nó đòi đi theo. Cha nó thấy vậy mới mua sách Tam Tự Kinh, rồi lúc nào rảnh rang thì dạy nó học tiếng một và tập nó viết chữ. Khi nó được 7 tuổi, cha nó đem đến trường ông Giáo Huân xin cho nó học. Ông Giáo Huân thấy Vĩnh Xuân còn nhỏ mà đã thuộc sách và viết được, thì ông đem lòng yêu, ông ân cần dạy Vĩnh Xuân trong 5 năm thì đã dạy tới tứ thơ. Ai thấy Vĩnh Xuân mới 12 tuổi mà học tứ thơ cũng cho là kỳ quái, nên nó gọi là thần đồng, làm cho ông Giáo Huân càng thêm tự hào. Nên ông chuyên chú dạy Vĩnh Xuân sốt sắng đặc biệt. Rủi thầy Vĩnh Xuân học luận ngữ vừa rồi thì Hương Văn Vĩnh Thành bệnh trong mấy ngày rồi mất. Chị Hai có người em trai tên là Ba Cao ở tại chợ Gò Công, hay anh rể mất, vợ chồng liền lên giúp với chị lo việc tống tán. Ba Cao hồi trước cũng nghèo, may gặp người vợ gốc ở Vàm Láng, có vốn được cả tỷ 800. Vợ chồng mới lên Gò Công, cất nhà ở gần chợ, rồi mua một chiếc xe kiếm với 3 con ngựa để chạy mối đưa rước hành khách. Lúc ấy đã có lộ đá bắt từ Gò Công thông ra các chợ, mà xe thì ít có, bởi vậy Ba Cao đưa hành khách thâu lợi dồi dào. Khi Hương Văn Vĩnh Thành chết đây, thì vợ chồng Ba Cao đã có 1 bầy ngựa 6 con để kéo chiếc xe tờ chạy đường cửa khâu mỗi ngày 2 chuyến. Một là chiếc xe kiếm chạy đường từ chợ Tổng Châu với 1 chiếc xe 2 bánh dùng chạy mối riêng. Trong nhà có tới 3 người bạn giữ ngựa và đánh xe, trong tủ thường có bạc ngàn luôn luôn. Ngặt á, vợ chồng không có con, nên nó còn buồn về chỗ dư bạc, tiền á mà thiếu con cháu.
Chôn cất Hương Văn Vĩnh Thanh xong rồi, vợ chồng Ba Cao hỏi thăm gia đạo của chị, khuyên chị bán nhà cửa, đồ đạc về Gò Công mà ở, trước chị em gần nhau, sau Vĩnh Xuân học chữ Tây, tặng lập thân cho vinh hiển với người ta. Chị Hai nói ở đâu quen đó, đã có nghề mua bán, thì ở đây mẹ con cũng có thể thông thả sống với nhau, chị không đành bỏ xứ mà đi, nhất là Hương Văn mới nhắm mắt, nấm mã chưa khô nên không nỡ lìa xa mồ chồng mới quá giảng. Ba Cao muốn đem chị về nuôi, mà chị không chịu, chàng mới xin cho Vĩnh Xuân làm con nuôi, nặng chàng cho học chữ Tây, sau làm thầy ký, thầy thông, rồi lần làm ông huyện, ông phủ. Chàng nói đời đã đổi mới, phải học quốc ngữ với pháp văn, mới có chỗ dùng, cái chữ Nho thông dụng hồi cũ cào, bây giờ không ai dùng nữa, giàu học giỏi học nhiều cũng không ít gì. Thị Hài nghe lời em nói có lý, nhưng thương con không nỡ lìa xa, nên nói thôi, để chị đem Vĩnh Xuân qua trường tổng, chợ dòng, cho học chiếc tay thử 1 vài năm. Như nó học được, sẽ gửi nó với cậu mợ nó dưới Gò Công, đặng học chiếc. Vì vậy, nên cách đây vài bữa sau, thị Hài dắt con lên, thưa cho ông giáo hay mà đem Vĩnh Xuân qua trường tổng, cho học chiếc tay. Ông giáo Hưng mất một trò giỏi ông tiếc vô cùng, nhưng vợ Hương Văn, Vĩnh Thanh đã muốn con học cho hạt thời, mà ông cũng dư biết, chữ Nho bây giờ không được thông dụng nữa. Bởi vậy, Vĩnh Xuân đi thì ông tiếc, mà nghĩ tới đời tương lai của Vĩnh Xuân thì ông không nỡ níu lại, đặng học hoài với ông. Vì thương Vĩnh Xuân nhà nghèo mà lại mẹ góa con côi, ông không dám diện nghĩa vụ hoặc nợ nước mà khuyên phải an bần cho trọn đạo. Ông giáo quân phải ép bụng để cho Vĩnh Xuân bỏ nho học theo pháp học, mà chừng Vĩnh Xuân từ biệt đặng theo đi về, ông đứng trong cửa ngó theo, ông ứa nước mắt. Từ đây, Vĩnh Xuân đặt chân vào một con đường mới, lấy dần A, B mà ráp thành chữ, thành cây, và cũng lấy cây quỳ mung từ để làm nấc thang leo lên đài vinh lợi. Với chí ham học sở hữu, Vĩnh Xuân học thứ gì, cậu cũng cố gắng đêm ngày. Bởi vậy học trường tổng, 1 năm thì chữ quốc ngữ cậu đọc mau lẹ, viết dễ dàng, còn chữ pháp, cậu đã hiểu mấy câu dễ dễ, vừa được 15 tuổi. Thì Vĩnh Xuân được chọn đi thi học bổng. Cậu đậu cao, được nhà nước cấp cho mỗi tháng 5 đồng bạc, đặng xuống trường sơ học Gò Công mà học lớp 3. Thị Hài dắt Vĩnh Xuân xuống đỡ nhà bà Ba Cao mà đi học. Vợ chồng Ba Cao hay cháu học chữ Tây, tính phát thì mừng rỡ vô cùng, chịu lãnh nuôi Vĩnh Xuân, còn số tiền học bổng mỗi tháng sẽ giao lại cho Thị Hài, may áo quần mà bận.
Tại như vậy đó, nên 2 năm nay, Vĩnh Xuân mới học trường Gò Công. Ngồi lớp 3 1 năm, lên lớp 2 1 năm nữa, Bây giờ ba trường về nghỉ, đợi ra nhiên khai trường sẽ trở xuống học một năm lớp nhất nữa rồi đi thi. Còn Cúc Hương là danh từ của ông giáo huân á, đặt riêng cho môn đệ của ông học giỏi. Tên thiệt của Cúc Hương là Lý Thị Tư, con gái thứ tư của Lý Văn Mỹ, một người buôn bán lúa gạo, giàu lớn, nhà và vựa ở giữa mé kinh, gần đầu cầu sắt chợ Dòng. Thời ấy chưa có nhà máy nhỏ lập trong các chợ, các làng để xây lúa ra gạo trắng mà bán như bây giờ. Duy tại chợ lớn mới có nhà máy xây lúa mà thôi. Mà thương gia ngoại quốc